là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Xin kính chào quý thính giả nghe đài thân mến. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tổng hợp hôm nay, ngày 23 tháng 11 với những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri, tăng cường giáo dục phổ cập pháp luật cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Hải Lăng phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trên địa bàn huyện. Tăng máy vi tính cho điểm trường vùng càng. Phần cuối là bài đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 21 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Diên Sơn, huyện Hải Lăng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế và tác động của tình hình thế giới và khu vực, nhưng tình hình kinh tế xã hội của nước ta đã đạt được những thành quả rất khả quan. Cử tri thị trấn Diên Sơn bày tỏ những băn khoăn kiến nghị của các cấp, các ngành, nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống của người dân, đó là sớm giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Quảng Trị và xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để người dân ổn định cuộc sống. Cử tri cùng kiến nghị Quốc hội kéo dài thời hạn sắp xếp, tinh giản biên chế dôi dư sau sáp nhập các xã thị trấn theo nghị quyết 34. Nhiều hộ dân trên địa bàn tham gia dự án trồng rừng Ribbit nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán đủ tiền công chăm sóc bảo vệ theo quy định. Kiến nghị của cả cấp cần quan tâm giải quyết, đặc biệt nhiều cử tri thị trấn Diên Sơn cho rằng cùng công nghiệp Diên Sơn đặt tại vị trí hiện nay không phù hợp với xu thế phát triển, cần sớm di dời đến khu công nghiệp mới và trong giai đoạn chờ đợi di dời cần có giải pháp kiểm soát nước thải tại các nhà máy tại đây, không thể tiếp tục xả thải ra hồ Khe Chè. Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông đã phát biểu tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời trao đổi trở lại các vấn đề mang tầm vĩ mô, được đông đảo cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ cập giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được cả cấp công đoàn huyện Hải Lăng quan tâm, chú trọng. Nhiều chương trình kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Từ đầu năm đến nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp công đoàn trong huyện Hải Lăng tổ chức thường xuyên liên tục, đặc biệt trong hai tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền phổ cập chính sách pháp luật mới liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh tập trung quán triệt phổ cập nội dung chính sách, văn bản mới ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2021, năm 2022, phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ điều kiện thực tế, các cấp công đoàn đã chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp và hướng đến nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử của huyện, của ngành, của đơn vị. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, phổ cập giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của cả cấp công đoàn trong huyện đã góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ công nhân viên chức lao động, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cả cấp công đoàn gắn với thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Những năm qua, việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và phát triển kinh tế xã hội của một địa phương trong cả giai đoạn và từng năm. Đặc biệt, các địa phương đều xây dựng kế hoạch, xây dựng cơ chế đầu tư từ ngân sách địa phương và ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn. Trong năm 2021-2022, toàn huyện Hải Lăng có 3 trường được công nhận chuẩn quốc gia là trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Phú, trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài và trường mầm non Hải Quy. Như vậy, bước vào năm học 2022-2023, toàn huyện đã có 20 trên 39 trường được công nhận là đạt chuẩn và phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện sẽ có 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở các mức độ. Để đạt được mục tiêu này, huyện Hải Lăng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường huy động trẻ, học sinh ra trường, duy trì tỷ lệ chuyên cần, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, giới thiệu các điểm sáng, các mô hình trường, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với các trường được điều chỉnh bổ sung xây dựng trường chuẩn quốc gia vào năm 2023. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị trường tham mưu với Ủy ban nhân huyện huy động các nguồn vốn xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các trường trong lộ trình làm tốt công tác tự đánh giá và các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục để đáp ứng được các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân huyện ra soát, đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó định hướng mục tiêu phấn đấu cụ thể theo từng năm và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cả cơ sở giáo dục tiến hành từ đánh giá theo quy định, xây dựng các mục tiêu và các giải pháp cụ thể phù hợp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2022-2023. Trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Hải Lăng đã có những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính nhà nước, đặc biệt là các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, chủ động bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Riêng năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã triển khai thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính đồng bộ, đảm bảo các thủ tục hành chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục được giải quyết nhanh, chính xác, đúng quy trình. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại cơ quan. Cùng với đó, Phòng Giáo dục đã tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh nhằm tìm ra những giải pháp tốt, thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý trong trường học. Trong đó đã được công nhận 7 giải cấp huyện và 3 giải cấp tỉnh. Trong năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tiếp tục chủ trọng công tác cải cách hành chính, trong đó chủ trọng làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cải cách hành chính, biểu dương những mô hình điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn ngành trên hệ thống văn bản chỉ đạo, tổ chức lồng ghép nội dung nhiệm vụ tại các buổi học tập nghị quyết, các chương trình tập huấn, hội nghị, cuộc hội họp cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Nhằm hỗ trợ cho các em học sinh tại các điểm trường càng thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hòa có điều kiện cơ sở vật chất để tiếp tục tiếp cận với môn tin học, vừa qua chương trình Sách hóa nông thôn Quảng Trị và nhà hảo tâm đã đến thăm trao tặng 4 máy vi tính cho học sinh tại điểm trường càng. Điểm trường vùng càng được đưa vào sử dụng từ năm học 2020 đến năm 2021. Hiện nay điểm trường vùng càng có 5 phòng học với 71 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Trước đây, khi chưa có điểm trường này thì học sinh các vùng càng phải học các lớp ghép vào các nhà văn hóa thôn hoặc trung tâm học tập cộng đồng. Sau khi điểm trường vùng càng đưa vào sử dụng thì các học sinh ở đây không còn đi học lớp ghép và được giảng dạy đầy đủ các môn học như chương trình ở các điểm trường chính. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở vùng càng ngày càng được nâng lên đáng kể. Thông qua những món quà ý nghĩa, các học sinh ở địa bàn còn rất nhiều khó khăn như vùng càng sẽ có thêm động lực để cố gắng phấn đấu học tập tốt. Theo thầy giáo Trương Văn Mậu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hòa cho biết, Bắt đầu từ năm học này, nhà trường đưa môn tin học vào giảng dạy tại các điểm trường vùng cao. Những bộ máy vi tính này sẽ giúp các em học sinh ở đây tiếp cận nhanh với môn tin học. Hiện tại ở đây còn thiếu một phòng thư viện nên nhà trường sẽ tiếp tục kêu gọi với các nguồn tài trợ và bố trí một phòng thư viện để đáp ứng nhu cầu bàn đọc sách của học sinh trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xin mời quý vị và các bạn nhìn lại thân thể sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta của phóng viên Quang Giang. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, con người tràn đầy nhiệt huyết ấy đã để lại cho đời hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên cường, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân vì lợi ích nhân dân, sức cảm hóa, quy tụ nhân dân và sự truyền lửa thắp sáng niềm tin nơi ông đối với nhân dân rất sâu sắc và mạnh mẽ. Đồng chí Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, bỉ danh Sáu Dân, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922. Tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình nông dân nghèo, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến yêu nước, đấu tranh chống áp bức cường quyền, nên khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, giác ngộ cách mạng. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào thanh niên phản đế và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 17 tuổi. Trong suốt chặng đường dài từ thuở thiếu thời cho đến khi tuổi cao, trong kháng chiến hay trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, trải qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng ở vai trò nào, đồng chí Võ Văn Kiệt cũng có những cống hiến to lớn và để lại dấu ấn. Dấu ấn gắn với công việc được giao qua những chặng đường cách mạng, dấu ấn gắn với công trình ít nước lợi dân, dấu ấn của con người tiên phong bất chấp nguy hiểm và thử thách khốc liệt cả thời chiến lẫn thời bình, dấu ấn Võ Văn Kiệt trong thời kỳ xây dựng đất nước rất nhiều gắn với những biệt danh như Chủ tịch Gạo, Bí thư Xẻ Rào, Thủ tướng Điền. Đồng chí được mệnh danh là Tổng công trình sư của thời kỳ đổi mới. Đồng chí là người có nhiều quyết định táo bạo và đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công trình dự án lớn, từ lo gạo cho dân, lo nguyên liệu cho nhà máy hoạt động sản xuất, bung ra lo ngành y tế và phát triển văn hóa, giáo dục đến xây dựng điện năng lớn như Thủy Điện Trị An, Thác Mơ, Gia Ly, Phú Mỹ, Cà Mau, đường dây 500 kV Bắc Nam, các công trình giao thông như đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, đường cao tốc Lãng Hòa Lạc, đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Thuận, khai thác phát triển đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, thoát lũ ra biển Tây, ngọt hóa bán đảo Cà Mau, phát triển ngành dầu khí, viễn thông, hàng không, vân vân. Tất cả nói lên tâm huyết và những nỗ lực phi thường của đồng chí Võ Văn Kiệt trong thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng, đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc. Đồng chí Võ Văn Kiệt là một nhà cải cách đổi mới mang tầm chiến lược, có những quyết sách có tính mở đường trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Ở cương vị Thủ tướng Chính phủ cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí đã thực hiện đường lối ngoại giao mở rộng, việc phá thế bị bao vây cô lập, xúc tiến bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, góp phần đưa đất nước từ đói nghèo sang một thập kỷ tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng, có công lớn của đồng chí trong ký ức của các thế hệ thanh niên từng được chú Sáu Dân truyền lửa. Đồng chí Võ Văn Kiệt là người hoạt động không mệt mỏi, gần gũi, trân trọng những người trẻ. Trong các bài phát biểu hay có những buổi gặp gỡ nói chuyện với thanh niên, đồng chí luôn gọi họ một cách thân mật. Các bạn, các em thân mến, thân quý, đồng chí luôn tìm cách phát huy người trẻ, cán bộ trẻ và luôn muốn đánh thức mọi tiềm năng, khát vọng trẻ. Luôn muốn người trẻ hiểu rằng giờ này là giờ nào của Tổ quốc chúng ta đây. Đồng chí luôn nhắc nhở thế hệ trẻ rằng thanh niên phải sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp, phát biểu khát khao làm giàu cho Tổ quốc, phải sống có trí tuệ, lương tâm và tình cảm với nhân dân, với dân tộc. Kỷ niệm 100 ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 1922, 23 tháng 11 2022, học tập tấm gương đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo và gần dân của đồng chí, chúng ta nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng ra sức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người cộng sản, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Quân hối hả làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca. Tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca. Tôi đã hát bài ca. Tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Now quên. không bao giờ quên là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai, có một bài ca không bao giờ quên là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những mùa nước đổ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên em trống xuống vượt qua pháo nổ. Chỉ một lần quen mà mang nỗi bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên, có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca một điều thuốc cũng chia đôi, nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca bạn bè với cả cuộc đời tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Lan hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.